là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần 2 của phóng sự những vụ thảm án xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái với tựa đề Cái giá phải trả. Cuối chương trình là một câu chuyện truyền thanh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất với dự ước các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời cơ bản thống nhất với kế hoạch 2020 chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 7,3% trở lên. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư cần đưa ra các chỉ tiêu thành phần không thấp hơn các chỉ tiêu của năm 2019 và phải có các giải pháp cụ thể để đạt được các chỉ tiêu đề ra, nhất là các giải pháp về nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, thu ngân sách. Liên quan đến bộ chỉ tiêu chủ yếu kinh tế xã hội cấp tỉnh, cấp huyện áp dụng cho xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy cho rằng phương án sẽ có khoảng 20 chỉ tiêu, trong đó những chỉ tiêu đã cơ bản hoàn thành trong nhiệm kỳ này sẽ không đưa vào bộ tiêu chí. Việc lựa chọn chỉ tiêu phải có tính tổng quát, phản ánh sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương gắn với bảo vệ môi trường. Đồng chí đề nghị đối với bộ tiêu chí của tỉnh cần bổ sung các chỉ tiêu trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, chỉ tiêu đô thị hóa, tính toán các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách trên cơ sở các sở ngành cho ý kiến về các chỉ tiêu trong hai bộ chỉ tiêu là bộ chỉ tiêu chủ yếu kinh tế xã hội cấp tỉnh, cấp huyện áp dụng cho xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và bộ chỉ tiêu hàng năm của tỉnh, huyện hoàn thành trước ngày 20 tháng 8 năm 2019. Đối với nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng kế hoạch phải phù hợp với khả năng huy động, cân đối các nguồn lực, bố trí nguồn với các dự án đầu tư công đến năm 2020 cơ bản đảm bảo khả năng thanh toán, trừ các dự án chuyển tiếp sang năm 2021. Các dự án sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phải bố trí nguồn vốn cơ bản thanh toán gọn trong năm 2020. Ngoài ra, cần xác định cơ cấu vốn rõ ràng, bố trí đủ nguồn, sắp xếp phù hợp với tiến trình, phù hợp giữa cơ cấu vốn và khả năng giải ngân để hoàn thành kết thúc trong giai đoạn này. Ngoài ra, danh mục dự án bố trí vốn phải sắp xếp theo danh mục và thứ tự ưu tiên, đảm bảo kết thúc 2020 phải bố trí nguồn vốn để thanh toán gọn các dự án.
Thưa quý vị và các bạn, trong năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã giải ngân cho trên 22.790 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, với tổng dư nợ cho vay đạt trên 613 tỷ đồng. Các hộ vay tập trung chủ yếu đầu tư vào phát triển trồng rừng, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển các ngành nghề chế biến nông lâm sản, dịch vụ nông nghiệp. Nhờ vậy đã giúp gần 5.690 hộ thoát nghèo, gần 150 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, tạo việc làm cho gần 700 lao động, xây dựng được 9.380 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, xây dựng được 330 nhà cho hộ nghèo. Trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng, huy động nguồn lực cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, sau đó giảm nghèo bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, vụ xuân hè năm nay, huyện Mù Căng Chải đã trồng được 120 ha lạc. Hiện nay tranh thủ thời tiết lợi, nông dân đang tập trung thu hoạch. Năng suất đạt từ 28 tạ một ha. Nhiều năm qua, gia đình chị Mùa Thị Pàng ở bản Chống Gầu Bùa, xã Hồ Bốn cùng nhiều hộ dân khác ở bản Chống Gầu Bùa, xã Hồ Bốn tận dụng các diện tích đất đồi để trồng lạc vụ xuân. Để đảm bảo thời gian sinh trưởng tốt nhất, hàng năm sau khi ăn Tết xong, gia đình chị lại trồng lạc. Hơn 7.000 m2 lạc của gia đình thời điểm này đã cho thu hoạch. So với năm trước, năm nay cây lạc cho năng suất khá cao. Chị Mùa Thị Pàng ở bản Chống Gầu Bùa, xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải chia sẻ. Chuẩn bị đến ngày con xuống trường nhập học nên hôm nay tranh thủ thời tiết nắng ráo, gia đình tôi ra nương để giữ lạc đem bán lấy tiền mua sách vở, quần áo cho con. Tôi thấy lạc năm nay rất có giá nên gia đình mong muốn Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương cần hỗ trợ thêm giống, phân bón để người dân chúng tôi trồng, đem lại nguồn thu nhập cho gia đình. Thời điểm này, đến các xã khu 4 của huyện vùng cao Mù Căng Chải, không khí thu hoạch lạc của bà con khá tấp nập. Nhà nào cũng thu hoạch sớm để giải phóng đất chuẩn bị gieo cấy các loại cây vụ thu đông 2019. anh Giàng A Thinh ở bản Trống Cò Bua, xã Hồ Bốn tâm sự.
Thì cũng mong muốn là các ủy đảng, chính quyền địa phương, các ủy cấp trên thì ra cái biện pháp hỗ trợ giống, tuyên truyền cho bà con cách trồng đạt cái hiệu quả.
Vụ xuân hè năm nay, huyện Mù Căng Chải gieo trồng 120 ha lạc, tập trung chủ yếu tại các xã khu 4 gồm xã Khao Mang 45 ha, Lao Chải 30 ha và Hồ Bốn 45 ha. Năm nay do thời tiết ổn định, sâu bệnh ít nên bà con được mùa lạc với giá bán từ 15 đến 17.000 đồng một kg, bà con thu khoảng 1,7 triệu đồng một tạ, cao hơn so với trồng lúa. Anh Sùng A Bình, Chủ tịch Ủy ban dân xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Nhân dân đã thu hoạch khoảng trên 70%, còn lại thì 30%. Vì giá cả của cái lạt này thì so với các năm khác thì cũng tương đối là ổn định.
Cùng với cây lúa, cây lạc hiện đã trở thành cây trồng quan trọng đối với bà con nông dân ở huyện vùng cao Mù Căng Chải. Ước tính sản lượng vụ lạc năm nay của toàn huyện đạt trên 1.000 tấn, năng suất trung bình đạt 28 tạ một hectare.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ 1 của phóng sự Hối hận muộn màng, phóng viên thời sự đã phản ánh thực trạng về mức độ gia tăng, tính chất nghiêm trọng của các vụ án giết người xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian gần đây. Thế nhưng phía sau mỗi vụ án chính là sự mất mát không thể bù đắp đối với những nạn nhân và người thân. Sự dây dứt ân hận, sám hối mong được hoàn lương của người phạm tội hay sự đau khổ áp lực trong cuộc sống của thân nhân của kẻ giết người, tất cả sẽ được chúng tôi phản ánh trong kỳ 2 của phóng sự với nhan đề Cái giá phải trả. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Thưa quý thính giả, tôi đang có mặt tại Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên. Và ngay từ sáng sớm thì hàng nghìn người dân đã có mặt tại đây để chờ đợi, theo dõi buổi xét xử vụ án lưu động Nguyễn Quang Huy, kẻ thù ác đã giết vợ rồi giấu xác rừng dưới hoang, gây chấn động dư luận vào tháng 2 vừa qua. Tất cả đều chờ đợi bản án thích đáng cho kẻ giết người với dạ tâm tàn ác.
Trong khán phòng sán trang nghiêm, nhưng cũng không át đi được tiếng bàn tán xôn xao, những tiếng oán hận, trách móc của người dân xen lẫn tiếng khóc ai oán của người nhà nạn nhân. Dù đã 5 tháng trôi qua, nhưng người dân xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc đến vụ án chồng giết vợ rồi chôn xác dưới giếng. Chưa khi nào thôn yên bình ấy lại trở nên chấn động và bất an. Từ một người chồng, người cha, trong lúc tức giận, ghen tuông, đối tượng Nguyễn Quang Huy đã biến mình thành kẻ sát nhân, cướp đi tính mạng của chính người vợ từng đầu ấp tay kề với mình. Cúi mặt lê những bước chân nặng nề đến trước bàn hỏi cung, đối diện với hội đồng xét xử và những người thân trong gia đình hai bên, bạn bè, làng xóm, sau hơn 2 tháng bị giam trong trại tạm giam Công an Yên Bái, Nguyễn Quang Huy lộ rõ vẻ mệt mỏi, hốc hác, tiều tụy, ân hận cúi đầu nhận tội và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Đó là cái bản án lương tâm mà trong thời gian qua ở đây em đã nghĩ rất là nhiều. Đó là một cái ân hận nhất trong cuộc đời em, đó là mình đã lỡ tay hoặc là cướp đi mạng sống của vợ và cũng như là cướp đi quyền mẹ của con. Nhưng mà em cũng mong rằng em cố gắng cải tạo để sau này ra để bù đắp cho cháu.
20 năm tù là cái giá phải trả cho những gì mà Nguyễn Quang Huy đã gây ra cho người vợ của mình. Nhưng kẻ thù ác chẳng thể trả lại mạng sống cho người vợ đã mất và tuổi thơ hồn nhiên cho đứa con trai mới lên 3. Ai sẽ là người thay Huy chăm sóc bố mẹ già yếu, bệnh tật, không còn khả năng lao động sản xuất? Đứa con thơ bé chưa hiểu chuyện gì, vẫn hàng ngày hỏi ông nội, bố mẹ con đâu, bao giờ thì về? Sẽ lớn lên như thế nào khi biết bố của nó chính là kẻ giết mẹ? Nhân cách sẽ ra sao khi tổ ấm nuôi dưỡng tâm hồn là gia đình bị phá vỡ? Có mặt tại phiên tòa xét xử con trai mình với gương mặt buồn rầu khắc khổ, ông Nguyễn Thanh Hà không dám ngẩng đầu nhìn ai vì đau lòng với tội ác con mình gây ra và xấu hổ với làng xóm. Nén nước mắt vào trong, ông Hà chia sẻ trong nghẹn ngào.
Con tôi nó phải chịu cái hậu quả đưa đi chết đứa như này. Chắc rằng người bố người mẹ nào cũng muốn như này. Cháu trai bây giờ tôi nói thật sự mà nói tôi cũng rất đau lòng. Nó một cái đêm ba này 4 tuổi, suốt ngày thì nó đau khổ, nhìn thấy nó là tôi này đau khổ.
Gặp Giàng A Thào tại trại giam Công an tỉnh Yên Bái, sau hơn 2 tháng gây ra án mạng chấn động khắp bản vùng cao, nơi vốn yên bình với những người Mông chân chất thật thà. Ngoài trời mưa tầm tã, Thảo ngồi nếp mình trong phòng hỏi cung, nét mặt hiện rõ vẻ lo lắng và sợ hãi. Trước thời điểm gây án, ở bản Pú Vá, xã Chế Tạo, huyện Quang Trải, Giàng A Thảo được biết đến là người con chăm ngoan, có hiếu với bố mẹ. Thảo cũng là người con duy nhất trong gia đình nghèo, có tới 6 anh chị em được ăn học đến nơi đến chốn và ấp ủ ước mơ mở một cửa hàng sửa xe nho nhỏ tại xã để vươn lên thoát nghèo. Thế nhưng chỉ một phút nông nổi lại có hơi men, Thảo đã biến mình thành một kẻ tội đồ, tàn ác khi giết chết người chú họ của mình. Nghĩ đến tương lai mịt mờ phía trước và giấc mơ chưa thành, Thảo không khỏi hối hận, lo lắng cho bố mẹ già và các em còn thơ dại nơi bản nghèo vùng cao Mù Căng Chải.
Nghĩ đến cuộc sống ở nhà, tương lai mình, bọn con chưa có, nhất là chưa có với bố mẹ ở nhà đi già, không có ai chăm lo, các anh em không có ở riêng cả, rồi cùng hai thằng em nhỏ ở nhà, không ai lo cho bố mẹ. Nghĩ cuộc sống của mình sau này thì nó kia chị nhưng mà biết làm sao rồi, nhưng mà chắc mình này phải chấp nhận. Em bây giờ chỉ biết là mình đã những gì mình đã làm sai rồi, thì em mong là các trường chú cán bộ tạo điều kiện giúp đỡ cho em nhanh chóng vụ án rồi được xử phạt, em nhanh chóng đi cải tạo rồi nhanh về rồi lại từ đầu giúp đỡ bố mẹ. Còn được lại làm hai người đấy, nhà cửa người lo cho nhà cửa.
Trở lại vụ án mạng kinh hoàng, có tới 3 người chết do mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai xảy ra tại thôn Trung Tâm, xã An Bình, huyện Văn Yên. Sau những gì xảy ra, mọi người dân trong xã đều trở nên ái ngại, dè chừng và lo sợ khi bất kỳ ai hỏi tới vụ án mạng này. Tìm gặp bà Nguyễn Thị Mai, vợ thứ hai của đối tượng giết người Nguyễn Văn Mạc đã treo cổ tự vẫn sau khi gây án. Căn nhà nhỏ nhoi nơi vợ chồng bà sinh sống trước kia nằm tách biệt hẳn với khu dân cư đông đúc, luôn đóng cửa then cài. Chỉ trong một phút nông nổi, chồng bà đã gây nên tội ác tày trời và cũng vĩnh viễn ra đi, để lại bà cùng các con đang tuổi trưởng thành một nỗi đau khôn cùng, luôn giằng xé tâm can. Vừa phải chịu nỗi đau mất chồng, vừa bị làng xóm ghẻ lạnh, vừa sống trong sợ hãi khi người nhà nạn nhân liên tiếp đe dọa tính mạng bà Nguyễn Thị Mai ở xã An Bình, huyện Văn Yên. Bà chỉ biết đóng cửa khóc ròng giữa một không gian quạnh vắng, không sự đồng cảm sẻ chia. Bần thần thắp một nén hương cho người chồng đã đi xa, bà Mai vừa oán trách vừa xót thương cho hành động dại dột mất hết nhân tính của chồng. Giờ đây sống trong chính căn nhà nhỏ từng là tổ ấm của hai vợ chồng, nhưng bà luôn cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn, xót xa và bất an. Bà Mai nghẹn ngào nói.
Lúc nào cũng có người coi như là đe dọa, lúc nào cũng có người coi như là chèn ép. Không lúc nào là lương tâm cô thoải mái. Mà cô không gây lên án, cô không gây lên tội.
Các vụ án mạng đều đã được pháp luật đưa ra ánh sáng. Tuy nhiên, đó chỉ là biện pháp để giải quyết hậu quả xảy ra và mới giải quyết phần ngọn của vấn đề. Thực trạng cho thấy vấn đề đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Những vụ án mạng xảy ra trong chính các gia đình giữa những người thân thích ruột thịt với nhau. Đối tượng gây án thì manh động, mất hết nhân tính, bất chấp đạo lý làm người, coi thường tính mạng người khác. Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc nóng giận, họ đã tự đánh mất cuộc đời mình và cướp đi mạng sống người khác. Nói về vấn đề này, ông Trần Trung Hải, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Tội danh giết người được quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. Thì trong cái điều này thì có 4 khoản. Khoản 1 thì với 16 tình tiết định khung, có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm chung thân hoặc tử hình. Khoản 2 thì là có cái mức hình phạt từ 7 đến 15 năm. Khoản 3 của điều luật ấy, quy định cái hình phạt đối với người chuẩn bị phạm tội giết người thì có mức hình phạt từ 1 năm đến 5 năm. Khoản 4 là quy định về hình phạt bổ sung. Thì hình phạt bổ sung ở khoản 4 quy định là người phạm tội có thể bị cấm hành nghề hoặc làm một công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
Cái giá phải trả cho hành vi giết người mà hơn hết là những người thân thiết ruột thịt, chính là bài học, là hồi chuông cảnh tỉnh cho không chỉ riêng những gia đình có người phạm tội mà còn cho cả cộng đồng xã hội. có thể thấy rằng dù hình phạt của pháp luật có tăng nặng đến đâu, dù hung thủ giết người có phải đền tội, thì thời gian sẽ chẳng thể xóa đi được những tội ác man dợ mà những kẻ giết người đã gây ra. Hậu quả phía sau mỗi vụ án giết người luôn là một nỗi ám ảnh khôn nguôi đối với những người ở lại, mà đó còn là bản án lương tâm đối với chính những kẻ thủ ác phía trong những song sắt nhà tù.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là mục câu chuyện truyền thanh với tựa đề Không phải hoãn cứ đâu anh.
Yêu nhau đã được 2 năm, đôi uyên ương tâm oanh đã tính chuyện làm đám cưới vào mùa xuân này. Thế nhưng gần 1 năm nay, công ty nơi Tâm làm việc lâm vào cảnh thua lỗ, phá sản khiến anh thất nghiệp. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đau yếu thường xuyên, kinh tế không dư giả. Nên Tâm có ý bàn với người yêu tạm hoãn đám cưới. Hẹn nhau đến quán cà phê Hồ Gió quen thuộc, nhưng ngồi mãi mà Tâm chưa biết sẽ bắt đầu câu chuyện thế nào để người yêu hiểu và thông cảm. Trong khi đó, Oanh cứ vô tư vẽ ra một viễn cảnh lễ cưới hoành tráng.
Anh à, em tính thế này. Khoảng nửa tháng nữa, anh xin nghỉ vài ngày, chúng mình sẽ đi thủ đô chụp ảnh cưới. Mấy đứa bạn em toàn chụp ở những nơi công viên, những khu resort, nghỉ mát, nhiều cảnh đẹp và lãng mạn cực kỳ nhá.
Việc gì phải đi xa thế cho tốn kém em à? Chúng mình chụp ngay tại đây, khối cảnh đẹp. Thứ bảy, chủ nhật tuần tới, anh nhờ thằng Nam bạn thân làm ở báo tỉnh chụp hộ. Tay máy cự phách, có nhiều ảnh đẹp đoạt giải quốc gia đấy.
Giời, đời có người có một lần, em không chịu đâu. Mình cứ quyết đi Hà Nội chụp hình nhé anh. Xong còn phải làm quyển album để đời chứ, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của tình yêu chứ anh. À, mà còn áo cưới, mình cũng chọn nhà hàng nào có thiết kế đẹp này, may luôn 2 bộ cùng vài bộ áo dài ở thủ đô để mặc trong cái ngày ăn hỏi, tiếp khách tiệc tùng trước, trong và sau ngày cưới. Tạm thế thôi, may nhiều quá, mất thời gian thay đồ lắm.
Trời ơi, việc gì phải xuống Hà Nội may cho đắt đỏ chứ. Thôi theo anh, áo cưới mình nên thuê ở thành phố cũng được rồi em ạ.
Sao lại thuê? Áo cưới thuê mặc quê lắm anh ơi. Đời người con gái chỉ có một lần cưới. Em nhất quyết phải may áo cưới ở Hà Nội để sau này còn giữ lại làm kỷ niệm chứ. Còn tiệc cưới, em tính như này này. Khách của 2 gia đình và của chúng mình khá đông nên mình đặt gọn 300 mâm ở nhà hàng. Mỗi mâm khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu thôi. Nhiều quá lo không được đâu.
Hả? Vấn đề này thì mình phải bàn với gia đình hai bên cho thật cụ thể. Theo anh thì mình nên mời những người nào thật thân thôi em ạ. Mà đặt nhà hàng ấy, đặt nhà hàng làm gì? Nhà chúng mình này sân sâu này, vườn rộng này, lại tiện lợi đường đi lại, nên mình tổ chức luôn. Ở nhà mình này, vừa kinh tế lại vừa ấm cúng, vui vẻ em ạ.
Hay, sao anh cứ bàn lùi thế nhỉ? Mình đặt có 300 mâm nhà hàng thôi mà. Thôi, bây giờ chuyển sang mục xe đón dâu nhá. À, mình phải thuê cái xe xịn xịn anh ạ. Chí ít cũng phải là Camry, cho nó oách select một thể anh.
Ủa ôi, nhà hai đứa cách nhau chưa đẩy 50 mét. Mà bày đặt thuê xe vừa tốn tiền, vừa làm trò cho thiên hạ, đàm tiếu đấy em ạ.
Anh nghĩ sao vậy? Định dắt em đi bộ chắc? Mà anh sao thế? Không nghe em nói à? Thôi đúng rồi, suốt từ đầu đến giờ em thấy anh toan bàn ra, hình như anh không hào hứng, không muốn đám cưới đúng không?
Không không, đâu có. Anh muốn chứ, nhưng mà tại ý em là muốn tổ chức một đám cưới hoành tráng, thuộc loại nhất nhì phố huyện như thế. Nhưng từ giờ đến ngày cưới chỉ còn hơn tháng, như vậy cập dập quá, không kịp đâu. Hay là anh tính thế này, chúng mình sẽ hoãn đám cưới vào cuối năm sau, như vậy thuận lợi hơn nhiều. Anh hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em, để đám cưới của chúng mình có một ấn tượng sâu sắc em nhé.
Tại sao lại phải hoãn? Hai gia đình đã định ngày rồi, tự nhiên anh lại đòi hoãn. Hay là anh có trăng sao ở đâu rồi? Nào, anh nói thật đi.
Thật ra thì...
Tôi nghĩ ngay rồi. Cả buổi bàn chuyện cưới xin mà anh toàn bàn rùn. Mà thôi, đã thế thì hoãn làm gì nữa. Hủy luôn đi cho khỏi mất công tôi chờ đợi.
Không, không như em nghĩ đâu. Anh có nỗi khổ riêng. Anh khó nói lắm, Oanh ạ.
Đã yêu nhau, tin tưởng nhau thì chả có chuyện gì khó nói cả.
Anh...
Ngồi uống cà phê, đọc báo ngay bàn phía sau đôi uyên ương. Ông Hội, chú của Tâm, đã nghe trọn vẹn câu chuyện. Ông đứng dậy tiến tới, ngồi xuống cạnh Tâm và lên tiếng.
Anh Tâm.
Dạ.
Anh thất nghiệp rồi. Anh đang rất khó khăn về tài chính. Có thế thôi mà anh cứ ấp a ấp úng từ nãy đến giờ không mở miệng ra được là thế nào?
Ok. Chú, sao chú lại biết? Em à, anh
thất nghiệp thì cứ nói thẳng là thất nghiệp, có gì mà anh phải giấu?
Anh cũng định nói với em nhiều lần rồi, nhưng anh lại tính để đến khi tìm được việc làm mới rồi anh mới nói em một thể.
Và từ đầu đến giờ ấy là chị Oanh ấy, chị thử lòng anh đấy.
Thế là em cũng biết chuyện của anh rồi à?
Thời gian gần đây, mỗi khi gặp nhau, anh cố tạo ra cái không khí vui vẻ. Nhưng em thấy có cái gì đó rất gượng gạo. Dù anh có giấu, nhưng cái nét ưu tư vẫn phảng phất trên gương mặt. Em đoán chắc là có chuyện gì ở nơi làm việc của anh rồi. Biết có hỏi, anh cũng chẳng chịu nói. Nên em nhờ anh Thắng, bạn anh, làm ở Sở Công Thương điều tra là ra ngay.
Mà anh Tâm cũng thật là đã yêu nhau ấy, thì phải tin tưởng người mình yêu chứ. Hôm nay, chị Oanh ấy, chị nhờ chú ra đây. Trước tiên là để động viên anh, không bi quan về cái việc mất việc làm. Sau đó nữa ấy, là để giải thích cho anh hiểu về chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Anh đã nghe rõ chưa?
Thế mà khi mới vào quán, chỉ có hai chú cháu. Chú chẳng nói gì để cô vợ tương lai của cháu hành cháu đến phát mệt lên là chú này.
Thì cũng tại anh. Chuyện như vậy mà cũng không nói không rằng gì. Gia đình ai mà biết được. Bây giờ anh nghe tôi hỏi đây.
Dạ vâng ạ.
Thế khi anh đang làm việc, công ty của anh có đóng bảo hiểm thất nghiệp cho anh không?
Dạ, cháu cũng không rõ nữa. Nhưng tháng nào công ty cũng trừ lương của mọi người để đóng bảo hiểm gì ấy chú ạ.
Thế khi anh nghỉ việc, người ta cũng không dặn đi làm thủ tục để hưởng bảo hiểm thất nghiệp à?
Dạ, khi nghỉ việc, công ty có đưa cho cháu một số cái quyển sổ và một số giấy tờ. Cháu nhớ rồi. Chị trưởng phòng nhân sự có nhắc cháu là phải đi làm thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nhưng cháu nghĩ lĩnh được vài đồng mà phải đi làm thủ tục phiền hà, mất thời gian nên bỏ qua luôn. Mà chú ơi, đang tự nhiên lại đi xin hưởng cái trợ cấp, cháu thấy nó cứ thế nào hả chú ạ?
Anh... Thế nào là thế nào? Quyền lợi của mình thì mình hưởng, chứ có đi xin của ai đâu mà anh phải ngại. Không làm việc này thì ta làm việc khác. Hôm nay chưa có việc thì ngày mai ta sẽ có việc. Nếu sức dài vai rộng ấy mà nằm ăn bám ấy thì mới đáng xấu hổ. Chứ còn mình có gì mà phải cứ...
À chú ơi, nếu như trường hợp của anh Tâm ấy, thì sẽ được trợ cấp thất nghiệp là bao nhiêu hả chú?
Thế anh Tâm đi làm từ năm nào nhỉ?
Dạ thưa chú, cháu đi làm từ năm 2011 chú ạ. Nhưng đến năm 2014 cháu nghỉ. Đến năm 2016 cháu mới trở lại công ty tiếp tục làm việc. Đến giữa năm 2018 chú ạ.
Giữa năm 2018 à?
Dạ vâng ạ.
À, thế này nhá.
Dạ.
Luật bảo hiểm thất nghiệp ấy,
dạ,
bắt đầu được thực hiện từ năm 2009.
Dạ.
Theo quy định thì người lao động tham gia cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp.
Dạ.
Sau đó
cứ đóng thêm đủ 12 tháng thì lại được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, nhưng tối đa ấy, không quá 12 tháng.
Dạ vâng ạ.
Nếu công ty đóng bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ và sau khi trừ thời gian nghỉ việc ấy, thì anh Tâm cũng được khoảng 5 năm tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. Điều đó có nghĩa ấy, là anh sẽ được hưởng 5 tháng trợ cấp thất nghiệp. Điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ được hưởng 5 tháng trợ cấp thất nghiệp. Tiền trợ cấp thất nghiệp 1 tháng được tính bằng 60% của bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Nó vào khoảng... Mà lương đóng bảo hiểm của anh hàng tháng là bao nhiêu ấy nhỉ?
Dạ... Dạ khoảng 5 triệu chú ạ.
5 triệu. Mà 60% của 5 triệu là khoảng 3 triệu đồng trên tháng. Nếu được hưởng 5 tháng ấy thì anh cũng được trên dưới 15 triệu đấy.
Ái chà, 15 triệu cũng không ít đâu anh ạ.
Thế dạ mình có được lĩnh cả 15 triệu một lần không hả chú?
Đây ấy, là trợ cấp thất nghiệp nên chỉ được lĩnh hàng tháng. Trong trường hợp đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp mà có việc mới ấy, thì sẽ không được lĩnh nữa.
Dạ.
Phần tiền còn lại thì sẽ được cộng dồn cho lần sau.
Dạ, bảo hiểm thất nghiệp, thế mà hay. Nhưng mà chú ơi, nếu như trong trường hợp nhận thấy có nguy cơ phải nghỉ việc trước đó 6 tháng, cháu đóng bảo hiểm với mức thật cao để được hưởng tiền trợ cấp hàng tháng cao thì có được không hả chú?
Được chứ. Nhưng mà theo quy định của nhà nước ấy, thì mức hưởng tối đa cũng không được quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hoặc mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động hưởng lương từ doanh nghiệp.
À chú ơi, thế còn cái chuyện học nghề hay tìm việc làm mới thì thế nào hả chú?
Nó là thế này. Trong thời gian thất nghiệp, người lao động sẽ được hỗ trợ học nghề, được hỗ trợ giới thiệu việc làm để họ nhanh chóng có việc làm mới, ổn định cuộc sống.
Ôi, vậy thì nhân văn quá chú ạ. Anh Tâm, anh phải đăng ký ngay cái bảo hiểm thất nghiệp ngay. Có khi lại được giới thiệu công việc mới, phù hợp mà không phải vất vả chạy đôn chạy đáo tìm việc ấy chứ.
Chú ơi.
Hả?
Thế cháu phải đến đâu để đăng ký, làm thủ tục để hưởng bảo hiểm thất nghiệp hả chú?
Anh phải đến trung tâm giới thiệu việc làm của huyện. Ở đó người ta sẽ hướng dẫn anh cụ thể.
Dạ, cháu cảm ơn chú. Đúng là cháu chỉ biết làm mà không chịu tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ưu việt là thế mà tí nữa bỏ qua cơ hội. Thật là trong cái rủi có cái may chú ạ. Em ạ.
Này anh Tâm.
Dạ.
Thế còn cái chuyện lớn của cuộc đời ấy là cái việc cưới xin thì anh tính sao nhỉ?
Dạ thưa chú. Dạ kìa em. Dạ. Dạ thưa chú. Dạ chuyện này cháu phải bàn lại với vợ tương lai của cháu đã. Em kìa.
Mình không phải hoãn cưới đâu anh. Tới đây ấy, anh có bảo hiểm thất nghiệp, có cơ hội tìm việc làm mới, cuộc sống vẫn ổn định là em yên tâm rồi. Nên em nghĩ ngày vui của đôi chúng mình ấy, sẽ vẫn được tổ chức theo đúng dự định của gia đình, nhưng gọn gàng, tiết kiệm, phù hợp với hoàn cảnh anh ạ. Nhưng quan trọng nhất ấy, vẫn là cuộc sống của hai đứa chúng mình nó phải thật hạnh phúc anh nhé.
Thật tuyệt vời. Cảm ơn tất cả. Thế là không phải hoãn cưới rồi, nhật vợ tương lai của anh rồi. Anh cảm ơn em, cảm ơn chú ạ.
Có thế thì mà cứ phải lấn bấn mãi. Thôi mọi việc như thế là xong là ổn, đúng không nào?
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.